This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn dừng làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba. Nhìn bầu trời thì nó cũng ok đó, mà không biết như thế nào đây. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng. Hoàng Tính rất là khỏe, thời tiết hôm nay rất là đẹp, lý tưởng lắm cái thưa vị.
Dạ vâng.
Khoáng cũng đẹp lắm anh.
Wow, vậy hả? Vậy chắc chắn là chúng ta phải mau trình bày để cho bà con đồng hương của chúng ta đang theo dõi chương trình này. Và ở dưới bầu trời trong xanh đẹp và đẹp đẽ không Tiến Dũng?
Vâng, thị trường chứng khoán hôm nay rất là đẹp cái thưa vị. Hôm nay thì lý do bởi vì dầu thô nó giảm và thị trường chứng khoán đã tăng lên trong cái bối cảnh rằng tình hình kinh tế nó không được sáng sủa cho lắm. Ngay cả một vài cái bản tin của Hoa Kỳ mà chúng cho rằng nó không có tốt lắm, nhưng mà rất may là dầu thô đã hạ nhiệt, đã kéo lại mọi thứ. Tức là dầu thô cũng là một cái key mà nó control gần như là rất nhiều ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán, cái thưa vị, cũng như là cái đời sống của người dân Hoa Kỳ. Sáng nay thì Dow Jones lên đến 332 điểm, 33.277 điểm, Nasdaq thì lên 213 điểm, 12.794 điểm, S&P 500 lên 53 điểm, 4.227 điểm, thì nốt năm là 2.09%. Ở một thùng dầu thô thì giảm đến 8 đồng 12 xu, 94 đồng 89 xu trong thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì Đức Thắng hiện tại là giảm 45 đồng 80 xu, 1.915 đồng chẵn cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì buổi sáng ngày hôm nay là 3.48%, 30 năm là 4.27%. Ở Việt Nam, một bitcoin mua vào 23.400 đồng, bán ra 23.520 đồng. Vàng thì mua vào 67.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đúng ra thì nó sẽ làm cho thị trường chứng khoán rất là tệ, kính thưa vị. Bởi vì cái price nó keep going up, đặc biệt về cái producer price index, tức là cái giá sản xuất, mà theo Bộ Thương mại cũng như Bộ Động cùng report buổi sáng ngày hôm nay nó lên đến 10%. Theo một cái chu kỳ tháng 2 năm ngoái, tức là tháng 2 năm 2021 cho đến tháng 2 năm 2022, thì cái Producer Price Index lên đến 10%. Thí dụ như tiêu dùng sản xuất một cái gì đó bán là 1 đồng, bây giờ là 1 đồng 10 xu, và chuyển qua những nhà bán lẻ, nó gọi là retail, từ wholesale sẽ chuyển qua retail, retail sẽ lên 10% nữa, và chưa kể cộng cái tiền gọi là cái tiền profit, hay là chúng ta thấy là cái người dân bắt đầu trả những cái giá cả trên trời, cái thưa vị, rất là tội nghiệp. Và theo cái con số mà tháng vừa rồi là 9.7%, thì giờ cộng thêm 0.3 nữa thì nó cứ lên tích như vậy, cũng rất là khó chịu. Và cái economy của Hoa Kỳ nó đã hiện thành một cái dấu hiệu là recession warning sign. Mà sáng hôm nay thì nhiều nhà kinh tế gia đã cho thấy rằng wow, cái recession là dịch tiếng Việt là suy thoái sẽ bắt đầu có cái những cái hình thành dấu hiệu rõ ràng. Và một trong những dấu hiệu đó là cái oil price đã tăng lên, nó sụt như vậy thì nó rất dễ xảy ra cái suy thoái. Chúng ta thấy rằng không phải riêng về cái tình trạng dầu thô lên, nhưng mà chúng ta bị trước đây thì bị nào là những cái supply, rồi bây giờ chúng ta thêm một cái nữa là dầu thô lên nữa, rồi cái inflation nữa, vân vân. Nhưng mà một cái mà những nhà đầu tư họ đưa ra rất là rõ ràng, và quý vị có thể dựa trên cái điểm này, thường thường nó cho thấy rằng nó không phải là đơn giản, mà những nhà đầu tư họ một cái study rất là kỹ để đưa ra chúng ta thấy cái dấu hiệu recession, tức là cái dấu hiệu bị suy thoái. Một trong những dấu hiệu đó, tức là cái note T-note 10 năm, T-note 15 hiện tại bây giờ là 2.1%. Và 2-year yield là 1.82%. Tức là nó xê dịch nhau 0.28%. Điều này cho thấy rằng cái potential, tức là cái cơ hội cho cái cơn suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ đã hình thành. Ví dụ cho vị hiểu như thế này. Bây giờ Tiến Dũng bỏ tiền lời 2 năm. Tiến Dũng có lời được 1.82%. Và Tiến Dũng cho vị 10 năm chỉ có 2.1%, tức là xê dịch nhau gần như quarter. Vậy thì câu hỏi rằng quý vị bỏ tiền 2 năm hay là 10 năm? Nếu mà cái người tệ lắm cũng trả lời liền 2 năm. Tại 2 năm mà tôi có được 1.82 lần. Đâu cần phải bỏ 10 năm sao? Tôi phải được có 2.1% thôi. Tức là tiền lời nó gần giống nhau. Thì tại sao tôi phải bỏ 10 năm? Đó là cái dấu hiệu mà người ta cho rằng recession. Mà tại sao 2 năm và 10 năm nó giống nhau? Tại vì các nhà đầu tư có một cái nhạy cảm về cái recession. Chẳng hạn như thấy rằng biển á, thường thường trước khi có một cái cơn phong ba xảy ra, biển thường yên lặng như tờ, rất là yên lặng, bình tĩnh, gọi là bình yên lắm, phải không? Và chuẩn bị xảy ra một cái cơn suy, gọi là cái cơn bão tố đó. Thì bây giờ giống như vậy, tức là quay trở lại năm 2007 và năm 2008, thời điểm đó y chang như vậy. Note 10 năm và 2 years use exactly, nó giống cái tiền lời giống nhau. Và khi trường hợp như vậy đó, thì các nhà đầu tư bắt đầu rút tiền mặt ra hết. Ví dụ như tiệm đầu tư vào cái cổ phiếu này, tiệm đầu tư vào cái Bitcoin hay là Dogecoin hay là whatever, rút ra hết, bỏ vào cái bond của chính phủ hay là cái note của chính phủ. Vì đây là những cái nó gọi là guarantee, có tiền lời nhưng mà không bao giờ bị mất. Nó guarantee gần như vậy, tuyệt đối. Ví dụ hỏi vì một câu đơn giản như thế này. Ví dụ bỏ một cái chỗ nào đó mà một ngày nào đó thị trường nó xuống, ví dụ mua stock về Apple, ngày mai suy thoái xuống từ 1.000 đồng xuống còn có 100 đồng thôi là mất hết 90% rồi. Đúng không? Nó đâu có bảo đảm gì đâu. Trong khi đó thì chính phủ bỏ vào đó, 2% vẫn là 2%, mặc dù ngoài kia cỡ nào, sóng gió cỡ nào hay là gì đó không cần biết, vẫn 2%. Tức là những nhà đầu tư bắt đầu họ đi vào những cái nơi trú ẩn, đi vào những cái shelter, mà shelter là gì? Là những cái note 10 năm và 2 năm. Tức là họ bỏ vào cái sự an toàn nhất. Hoặc là họ không tin tưởng gì hết á, họ rút tiền mặt ra, họ để tiền mặt đó. Khi nào mà cái suy thoái xuống cái đầu, họ bung tiền mặt, họ mua lại những cái mặt hàng mà họ nghĩ rằng có thể. Thí dụ cho vị hiểu thế này. Thí dụ thôi nha, thí dụ đừng có làm, quý vị đừng có làm theo nha, đừng có nói thừa. Cái nhà Tiến Dũng bây giờ nó lên từ 30%, Tiến Dũng bán cái nhà này. Ok, dù như hồi đó mua 200 ngàn, bây giờ bán 260 ngàn. Ok, rút 260 ngàn ra cầm đó. Và khi suy thoái đến, cầm một đống tiền mặt như vậy, cái nhà 260 ngàn nó xuống còn có 200 ngàn hoặc là 180 ngàn mua cái nhà bằng tiền mặt. Đó là những trong một cái thức mà liều lĩnh nhất, nhưng mà họ sẽ làm nếu mà họ tính trước được. Vì vậy, cho thấy rằng nó chênh lệch và cái suy thoái, yes, có không? Yes. Wholesale price lên đến 10%, tức là cái giá producer. Và ngay cả cái inflation của cái người dân tiêu xài cũng lên 10%. Đây là cái dấu hiệu mà phải nói rằng người dân bắt đầu cut back spending, tức là họ giảm chi tiêu. Chưa kể ngày hôm nay và ngày mai, Quỹ dự trữ liên bang đã họp với nhau để đưa quyết định lên lãi suất quarter, tức là 0.25%. Mà lên như vậy thì chắc chắn người dân sẽ không có tiêu xài nhiều, cut back những cái spending, rất là nhiều thứ. Và khi cut back như vậy đó thì chúng ta thấy rằng rất là thê thảm, đúng không? Cái nền kinh tế Hoa Kỳ không còn dựa trên 70% người tiêu xài nữa, vì họ còn có 65%, thì cái quốc gia đó sẽ đi vào cái suy thoái, chắc chắn là như vậy. Thì chúng ta chờ xem, nhưng mà tới như thế nào, Dũng thường khuyến các quý vị đó là save money better, ok? Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dầu thô, một lần nữa dầu thô. Bây giờ, Tiến Dũng nói vị, ông Biden cắt giảm dầu thô để chuyển người ta xài sử dụng năng lượng sạch, chẳng hạn như là xài về solar energy hay xài bất cứ gì khác, ok, hay là battery xe điện, vân vân. Nhưng mà dầu thô thì cũng bảo đảm vị 1.000%, bảo đảm không bao giờ biến khỏi thị trường. Tiến Dũng tin chắc là như vậy. Và ngược lại, nó vẫn xăng vẫn lọc ra và xăng vẫn rẻ, sẽ rẻ nếu người ta chuyển qua xe điện nhiều, xăng sẽ rẻ và rẻ rất nhiều. Vì không phải người ta cần xăng để chạy xe, nhưng mà trong sản xuất. Quý vị nào mà nghe bản tin này mà chúng ta biết làm những cái mặt sản phẩm mà thì đang làm những hãng xưởng đó, thì rõ ràng xăng không thể nào biến khỏi thị trường, vì xăng rất cần trong việc sản xuất. Không phải xăng không, nhưng mà những cái máy lọc, khi mà lọc xăng ra đó, chúng ta có dầu hắt. Dầu hắt để làm gì? Để lót đường. Và nếu mà không có lọc xăng nữa, dầu hắt ở đâu mà đi lót đường, đúng không? Là một trong những cái mà Dũng đưa ra cụ thể cho vị hiểu, và hiểu rất sâu. Ông Biden có làm cỡ nào thì nó sẽ đi vào một cái sự là tệ hại của quốc gia thôi, quý vị. Chúng tin chắc là như vậy. Chúng ta giải thích cái bản tin này cho vị nghe. Cái plastic là trong những cái mà sẽ lên giá trong những ngày sắp tới từ 15 đến 25%, quý vị để ý nha. Tại sao vậy? Vì như hạn như trong cái plastic làm về đồ nhựa đó, rồi những cái thứ sau đây nữa nè, lubricant. Lubricant là những cái mỡ bò đó, là cũng từ dọc lọc dầu thô ra nó có mỡ bò, đúng không? Rồi motor oil, tức là xe điện hay xe gì cũng vậy, cũng cần phải có cái dầu, cái nhớt, đúng không? Rồi thay vỏ xe, của xe điện không dùng vỏ xe à, vỏ xe sản xuất cho xe cũng phải cần có những cái raw material mà từ dầu thô ra. Roofing, cái mái nhà vị đó là gì? Asphalt, asphalt là gì? Là dầu hắt. Vậy thì những cái sản phẩm mà Dung vừa mới nói là đơn giản thôi đó, là không lọc dầu thì lấy đâu ra những cái raw material này mà làm ra những cái mặt hàng Dung vừa mới nói, đúng không? Chưa kể nữa, bây giờ những cái raw material đó nó sản xuất rất cần trong cái việc sản xuất về plastic, tức là đồ nhựa. Dung kể cho vị sơ nha, plastic container cũng phải cần những cái raw material từ lọc dầu thô ra. Plastic, những cái đồ chơi con nít, quần áo làm bằng nylon hay là polyester, cosmetic, rồi frame làm mắt kiến, rồi thảm chúng ta đang đi cũng từ cái những cái raw material từ cái dầu thô ra, rồi sơn, rồi mực, rồi furniture, tức là những cái về bàn đũa ghế, insulation vân vân. Những cái này là từ cái raw material ra, mà nếu không có đó thì chúng ta có làm được không? Yes, vẫn làm được. Nếu mà nó không là không đúng. Tức là không có cần cái raw material từ những cái source oil ra đó, lọc dầu. Dùng nhà máy lọc dầu lọc ra, có dầu hắt quăng ra thì người ta lấy dầu hắt đó người ta làm đường, nhựa, vân. Nhưng mà những cái plastic này không cần dầu hắt, hay không những cái raw material từ cái dầu lọc dầu ra thì có làm được không? Yes, chúng ta sẽ sử dụng cái bio-based plastic, hay gọi tắt là bioplastic. Nhưng mà chúng ta phải trả giá từ 20 đến 30 và 50, thậm chí 50% hơn cái giá cả thị trường hiện tại bây giờ. Vậy thì Tí Dũng hỏi rằng, quý vị có thể nào say goodbye đến dầu thô không? Và câu trả lời rằng yes. Và nó yes thì cái những cái biến cố nào xảy ra? Tí Dũng vừa mới nói quý vị rồi, chúng ta phải trả một cái giá cắt cổ cho những mặt hàng mà Dũng vừa nói trong tương lai rất là ngắn, nếu trường hợp ông Biden vẫn ngăn cấm cái việc mà lọc dầu thô trên nước Mỹ, quý vị. Vâng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khoảng thời gian qua chúng ta cũng đã chứng kiến những cái trận thiên tai thật lớn, không phải chỉ có Hoa Kỳ mà trên thế giới, thưa quý vị. Xong thôi tới dịch bệnh xong thôi tới chiến tranh, thưa quý vị, không biết là những cái bất trắc nó sẽ đập đổ ập xuống chúng ta như thế nào, cho nên cũng vẫn là một cái điệp khúc cũ, thưa quý vị, ráng save money để live better. Và luôn luôn lúc nào cũng nhớ cầu nguyện cho mọi sự đều được bình an hết, đúng không Tiến Dũng? Chứ giờ mình phải biết làm sao bây giờ đây.
Chúng ta nhớ thì cũng khuyến khích quý vị là nên xem mình đi lên bây giờ ha. Anh Hoàng cũng vậy nha, bấm xài lại nha. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bà một ngày vui. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân cũng như là công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.